tay bây giờ lục diệu môn qua riêng đối các thiền à. Lục diệu môn qua riêng đối các thiền, qua riêng đối các pháp thiền để rõ lục diệu môn có sáu ý. Một là sở tức là diệu môn, hành giả nhân sở tức phát sanh tứ thiền, tứ vô lượng tâm, tứ vô sắc định. Nếu rốt ráo rốt sao được định phi phi tưởng hay hiểu biết không phải niết bàn, người ấy quyết định được tam thừa, đạo tam thừa. Vì sao? Vì định này do mũ ấm thập bát giới thập nhị nhập hòa hợp mà có, hư chối không thật. Tuy không có phiền não thô mà vẫn còn người món phiền não tế, biết rồi phá dẹp không trụ không trước, tâm giải thoát chính tam thừa niết bàn. Nghĩa là như kinh Phật dạy ông tu Bạc Đà La, đoạn mê lầm phải phi phi tưởng liền chứng được quả A La Hán. Sở tức là diệu môn, ý tại đây vậy đó. Cái điểm thứ nhất này nói là mình tu sở tức. Sở tức là đếm hơi thở, do đếm hơi thở mà nó thông suốt được cái đường tu, nó sẽ tiến từ tứ thiền, tứ vô lượng tâm, tứ vô sắc định, rồi cuối cùng là được phi phi tưởng. Mà nếu thấy phi phi tưởng đó cũng chưa phải là rốt ráo mà phải vượt qua nó thì mới đi tới cái quả A La Hán được, tức là tới diệu thành định. Như vậy cho nên ngày nay một số người tu không có hiểu, cho rằng tứ thiền là cái chỗ cứu kính sống cùng tộc, thì đó ở trong nhà Phật gọi tứ thiền gọi là phàm phu thiền, chứ chưa phải là cái chỗ giác ngộ. Mà đến tứ vô lượng tâm, tứ vô sắc định, tứ là tứ không đó, rồi đến phi phi tưởng cũng vẫn chưa phải cứu cánh nữa, chưa phải niết bàn. Mà muốn được đạo niết bàn thì phải qua cái phi phi tưởng đó rồi mới đến niết bàn. Như vậy mà cho nên đây dẫn ở trong kinh Phật đó là ngài Tu Bạc Đà La, ngài đến cái chỗ phi phi tưởng rồi, ngài hài lòng bị Phật vỡ, Phật dạy phải tiến lên rồi mới chứng quả A La Hán. Vì vậy mà sở tức là một diệu môn, hai là tùy tức là diệu môn, hành giả nhân tùy tức liền phát sanh 16 thứ đặc thắng. Một là biết hơi thở vào, hai là biết hơi thở ra, ba là biết hơi thật dài ngắn, bốn là biết hơi thở khắp thân, năm là từ các thân hành, sáu là tâm thọ hỷ, bảy là tâm thọ lạc, tám là thọ các thứ tâm hành, chín là tâm khởi mừng, mười là tâm khởi nhiếp, mười một là tâm khởi giải thoát, 12 là quán vô thường, 13 là quán tan hoại, 14 là quán ly dục, 15 là quán diệt, 16 là quán buông bỏ. Như vậy thì được 16 cái thứ này, gọi đó là thập lực đặc thắng, 16 thứ đặc thắng. Nhân theo hơi thở mà được kết quả có 16 cái thứ phù thắng này. Nhưng mà cái chót của 16 thứ đó là cái quán buông bỏ. Nó tại sao quán buông bỏ? Pháp quán này phá mê lầm khỏi phi tưởng. Vì sao? Bởi phàm phu khi tu phi tưởng, quán hữu tưởng như nhọt như ghẻ, quán vô tưởng như si mê, quán cái định thù thắng bậc nhất là phi tưởng. Khởi niệm ấy rồi liền buông bỏ hữu tưởng, vô tưởng gọi là phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Cho nên phi tưởng tức là có nghĩa buông bỏ cái cả hai. Đệ tử Phật quán phá dẹp như đoạn trước đã nói, thế nên thâm quán buông bỏ không trước phi tưởng hay được niết bàn. Như vậy thì quý vị mới thấy cái tu hành, người tu hành dù cho buông bỏ hết những cái niệm lăng xăng mà còn thấy có cái tâm, có tưởng, chút chút, nó rất là nhẹ nhàng, rất là ít. Là cái tâm có tưởng một chút ít đó, mình tưởng chỗ đó như có như không, tưởng là an rồi, nhưng sự thật cũng chưa phải là rốt ráo. Chừng nào dẹp được cái đó thì mới qua được cái con đường niết bàn, chứ chưa dẹp cái đó thì chưa có thể tiến đến niết bàn. Đến cái thứ ba, chỉ là diệu môn. Hành giả nhân chỉ tâm thứ lớp phát ngũ luân thiền. Một là địa luân tam muội, tức là vị sáu địa. Hai là thủy luân tam muội, tức là những thứ thiền định thiện căn hai pháp. Ba là hư không luân tam muội, là người đắc đủ ngũ phương tiện. Ngũ phương tiện ở dưới tôi có giải là đủ ngũ, một là đủ ngũ duyên, hai là sắc ngũ dục, ba là bỏ ngũ cái, bốn là điều ngũ sự, năm là hành ngũ pháp. Đó gọi là đủ ngũ phương tiện. Giác ngộ nhân duyên không tánh như hư không. Bốn là kim sa luân tam muội, là thấy nghĩ đều giải thoát, chánh huệ không trước như cát vàng. Năm là kim căn luân tam muội, là vô ngại đạo thứ chín. Vô ngại đạo thứ chín là giải thoát chính phẩm tư hoặc ở phải phi tưởng phi vi tưởng, hay đoạn kiết sử trong tam giới, hằng dứt sạch, chứng tận trí, vô sanh trí thì nhập niết bàn. Đó là đây chỉ cho cái phần tu của cái thứ ba, là chỉ tức là định hay là dừng. Trong đó thì nói rằng nếu mình khéo tu chỉ thì sẽ lần lượt nó phát ra cái ngũ luân thiền. Một là địa luân thiền, tức là vị đáo địa, mình tu mà nó sắp bước vào tứ thiền nhưng mà chưa vào sơ thiền, nó mới sắp thôi thì gọi là vị đáo địa. Hai là thủy luân tam muội, tức là những thứ thiền định thiện căn khai phát, do định là tâm mình nó sanh ra, nó phát ra những cái thứ hay, thứ lạ, thứ hiểu biết một cách mới, không có giống như xưa nữa. Ba là hư không luân tam muội, là người đó đủ phương tiện, đủ phương tiện giác ngộ nhân duyên, giác ngộ được lý nhân duyên. Bốn là kim sa luân tam muội, là thấy nghĩ đều giải thoát, chánh huệ không trước như cát vàng. Đó là cái trí tuệ chân chánh, không có đắm nhiễm như là cát vàng. Cát vàng nhỏ ở trong cát mà không có bị dính cát. Rồi đến cái thứ năm là kim căn luân tam muội, là được vô ngại đạo thứ chín. Thì tới đây là sắp vào niết bàn. Như vậy thì quý vị thấy cái ngũ luân thiền này nó cũng từ cái định mà được. Cho nên ngài thiền sư Huệ Tư, thầy của ngài Thí Khải, ngài có nói ta nếu không có lo hướng chứng dạy chúng tu hành thì ta đã được cái kim luân. Kim luân tức là kim sa luân, là cái thứ tư. Mà vì lo dạy chúng cho nên ta chỉ được có cái từ kim luân mà sụt xuống, còn có địa luân. Địa luân tức là cái vị đáo địa này. Tại sao vậy? Là bởi vì định mà nếu mình có nhiều việc thì cái định dễ đó, nó định nó bị trở ngại, cho nên lẽ ra thì ngài đã tiến tới đó mà vì lo cho chúng, dạy cho chúng làm việc nhiều quá cho nên ngài sụt xuống còn có địa luân. Từ kim luân sụt xuống địa luân, mà kim luân là cái thứ tư, địa luân là cái thứ nhất, xuống ba cấp. Bởi vậy nên cái người tu mà muốn cho nó kết quả nhiều thì phải ở chỗ yên tĩnh vắng vẻ, quyết tâm thì mới tiến nhanh. Thì trừ ra những cái gì mà đạt đạo thì cái đó là khác. Bốn là quán là diệu môn. Hành giả nhân tu quán, xuất sanh cửu tưởng, bát niệm, thập tưởng, bát bộ xã, bát thắng xứ, thập nhất thiết xứ, cửu thứ đệ định, sư tử phấn tánh tam muội, sư việt tam muội, luyện thiền, thập tứ biến hóa tâm, tam minh lục thông và bát giải thoát, được diệt thọ tưởng liền vào niết bàn. Đó, quán. Nhờ quán cho nên mình tiến từ cái cửu tưởng quán, rồi bát niệm, rồi thập tưởng, là bát bội xã, bát thanh xứ vân vân, cho tới khi cuối cùng là qua hết tất cả những cái thiền, được diệt tận định, rồi đi tới cái lục thông. Đó, diệt thọ tưởng liền vào niết bàn. Như vậy thì quý vị thấy ở đây cái từ ngữ quá là nhiều. Thôi nếu còn giải thích danh từ hoài thì hết thì giờ, cho nên tôi chỉ nói lượt qua để nhắm thẳng lại cái gốc của mình. Năm hoàng là diệu môn. Hành giả nếu dùng huệ hành khôn khéo, phá dẹp phản bổn hoàn nguyên, khi ấy liền xuất sanh không vô tướng vô tác, 37 phẩm trợ đạo, tứ đế, 12 nhân duyên, chánh quán trung đạo, nhân đó được vào niết bàn. Chữ hoàng nó ở trên là quán, dưới này hoàng. Nhờ pháp tu hoàng, hoàng tức là xoay trở lại, thì như vậy mới được cái không vô tướng vô tác, 37 phẩm trợ đạo, tứ đế, 12 nhân duyên. Nhờ cái hoàng đó mà đi sâu vào chánh quán trung đạo, nhân đó mà được niết bàn. Đó là nói hoàng. Thứ sáu là tịnh. Tịnh là diệu môn. Hành giả nếu hay thấu biết tất cả pháp, bản tánh thanh tịnh, liền đạt được tự tánh thiền. Vì được thiền này, người nhĩ thừa quyết định chứng niết bàn. Nếu là Bồ Tát thì vào vị thiết luân, đủ thập tính tâm, tu hành không dừng, liền xuất sanh chính thứ đại thiền. Một, tự tánh thiền. Hai là nhất thiết thiền. Ba là mang thiền. Bốn là nhất thiết môn thiền. Năm là thiện nhân thiền. Sáu là nhất thiết hạnh thiền. Bảy là trừ não thiền. Tám là thử thế tha thế cộng lạc thiền. Chính là thanh tịnh tịnh thiền. Bồ Tát y những thứ thiền này được quả đại bồ đề, hoặc đã được, hoặc hiện được và sẽ được. Thì như vậy cái tịnh diệu, tịnh là diệu môn. Tại sao? Vì cái tịnh mà người ta thấy, người ta biết được các cái pháp, như là nhờ tịnh mà biết được nhị thừa quyết định chứng niết bàn, còn Bồ Tát thì được thiết luân đủ thập tính thập trụ vân vân. Rồi trong đây nói nhờ tịnh mà được các thứ tự thánh thiền, rồi nhất thiết thiền vân vân, cho tới cái thứ chín là thanh tịnh thiền. Thanh tịnh thiền tức là cái thiền hoàn toàn an tịnh, không còn bị nhiễm nhơ.